This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, mùa thu đã đến rồi, là thời tiết nó mát mẻ, chắc chú cũng khỏe hả chú?
Thời tiết thì nó mát mẻ nhưng mà thấy một năm nó qua nhanh quá Dũng Nghiêm.
Dạ đúng
mới
rồi.
Mới ngày nào đó Noel, bây giờ sắp sửa tới Noel nữa.
Yeah.
Thật ra cuộc đời con người ta coi tới lui rồi nó sẽ đi nghĩa là rất là nhanh. Do đó mình làm được cái gì thì cứ làm. Rồi giống như chú ngày qua Mỹ mới có 26 tuổi rồi, giờ 75 rồi. Kinh hồn không?
Thưa chú thì thời gian qua công việc thị trưởng của chú có gì đặc biệt chú có thể chia sẻ đến quý khán giả được không thưa chú?
Những cái đặc biệt là nói về thành phố chú thì sự phát triển càng ngày càng mạnh lên. Và cái bót cảnh sát mà từ mấy chục năm nay không được thực hiện đó, Dũng Nghiêm. Thì tháng 12 này sẽ bắt đầu xong. Và bót cảnh sát cũng lớn lắm, mấy chục triệu. Để cho nhân viên cảnh sát làm việc. Tại vì từ mấy năm nay, mấy chục năm nay á, cái bót cảnh sát đó là một cái tiệm mà buôn bán đồ ăn 68 năm rồi. Vừa chật hẹp mà vừa hôi thối thì cống rãnh hư đó. Thành ra nhân viên cảnh sát của thành phố chú rất là vui vẻ chào đón một cái ngôi nhà vĩ đại hai tầng. Rồi tháng 9 năm tới là cái tòa thị sảnh mà từ mấy lâu nay nhân viên đều mơ mộng đi có một nơi ăn ở đàng hoàng để làm việc đó, thì cũng sẽ xong vào tháng 9 năm tới. Thì khi mà khánh thành cái tòa thị sảnh chú cũng sẽ mời Việt Nam đến tham dự để cho thấy rằng những cái gì một thị trưởng của Việt Nam làm thì cho đồng bào thấy sự thành công để chi dòm đó để có quý vị nào còn trẻ đó nối bước cái bước đi của chú cũng như sau này khuyên con cái nó có giữ bước đi giống như là người đi trước vậy đó Dũng em. Tại vì tre tàn thì măng mọc thôi. Bây ngay bây giờ mà mình không dự tính những chuyện đó thì một ngày nào nó cũng sẽ rất là tệ. Ok.
Dạ, cảm ơn chú, chúc mừng chú. Chương trình xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Alo, dạ đây là Kim Hảo, hội người Mỹ gốc Việt dùng Bắc Xét Việt.
Dạ, chào chị Hảo.
Dạ.
Hi, Kim Hảo.
Dạ, trước hết thì Kim Hảo xin kính chào quý khán giả đài 1160 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào anh Dũng Liêm. Dạ, hôm nay thì Kim Hảo xin phép được chia sẻ một số thông tin quan trọng về kỳ bầu cử sắp tới ngày 7 tháng 11 năm 2023.
Ok, mời cô Kim Hảo mà xin nhắc nhở quý vị nếu mà mới nghe đài đó. Cô Kim Hảo đây là phu nhân của nghị viên Phạm Long, thành phố Arlington. Go ahead cô Kim Hảo ha.
Dạ, thì thưa quý vị, 14 tu chính án vừa được các nhà lập pháp tiểu bang Texas gửi lá phiếu đến các cử tri trong kỳ bầu cử vào tháng tới, ngày 7 tháng 11, để xin sự quyết định của các cử tri về các tu chính án này. Vì thời gian có hạn, nên Kim Hảo sẽ không liệt kê tất cả 14 tu chính án mà chỉ nhấn mạnh những tu chính án quan trọng mà thôi. Thưa quý vị, các tu chính án này được đề xuất để tạo ra hoặc thay đổi các quỹ tài trợ, bao gồm quỹ tài trợ để nghiên cứu giáo dục đại học, quỹ tài trợ nguồn nước, quỹ tài trợ nguồn năng lượng, quỹ tài trợ để bảo trì và thành lập các công viên của tiểu bang, miễn thuế cho một số thiết bị y tế và các cơ sở chăm sóc trẻ em, tăng tài trợ cho các giáo viên đã nghỉ hưu để bù đắp phần nào giá sinh hoạt tăng cao. Và một tu chính án rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cử tri sở hữu nhà, đó là tăng mức miễn trừ thuế nhà ở cho các chủ nhà từ 40.000 đô lên 100.000 đô. Kim Thảo xin lặp lại một lần nữa. Tăng mức miễn trừ thuế nhà ở cho các chủ nhà từ 40.000 lên 100.000 đô. Thì xin phép để nói rõ hơn về cái vấn đề này. Ví dụ như có một cái ông A nào đó mà có căn nhà trị giá khoảng 300.000 đô. Thì mỗi năm ông A được miễn trừ thuế cho căn nhà là 40.000 đô. Có nghĩa là ông A chỉ phải đóng thuế 260.000 giá trị căn nhà của ông mà thôi. Thì sau kỳ bầu cử này, nếu tu chánh án giảm thuế tăng lên 100.000 mà được sự chấp thuận của các cử tri á, thì ông A sẽ được miễn thuế 100.000 và chỉ phải đóng thuế bất động sản 200.000 cho căn nhà trị giá 300.000 của ông ta. Anh Dũng Liêm có câu hỏi gì không ạ?
Dạ, cái tu chính án này khi nào bắt đầu áp dụng?
Dạ, thì tới kỳ bầu cử tới là tháng 11 ngày 7 Tây đó thưa anh. Người ta sẽ đưa ra những cái tu chính án đó và yêu cầu các cử tri sẽ bỏ phiếu đồng ý hay là không đồng ý.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Xin mời chị
dạ,
tiếp tục.
Rồi, và tiếp theo là kính thưa quý vị, bầu cử là quyền lợi và là trách nhiệm của mỗi công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị đi bầu đầy đủ. Nếu quý vị không rành tiếng Anh thì cũng không gặp trở ngại gì, bởi vì tất cả các máy bầu cử tại Tarrant County và Dallas County đều có 3 ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Ngoài ra, có rất nhiều địa điểm bầu cử tại quận Tarrant County có người Việt Nam làm thông dịch, như là tại Bob Duncan Center, Sở Nước đường Greenock hoặc là Asian Times Square. Nếu quý vị ở Tarrant County, thì quý vị được quyền bầu tại bất cứ địa điểm bầu cử nào thuộc Tarrant County. Nếu quý vị thuộc Dallas County, thì quý vị đến các địa điểm thuộc Dallas County để bỏ phiếu, ví dụ như trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas tại số 3221 Belline Road, Garland, Texas 75044. Anh Dũng Liêm có câu hỏi gì nữa không ạ? Thì nếu không
chị,
thì Kim Thảo sẽ
nhắc
nói
lại
tiếp về cái thời gian bầu cử.
Dạ, xin mời chị tiếp tục.
Dạ, sau đây là về thời gian bầu cử. Bầu cử sớm bắt đầu từ ngày thứ Hai, 23 tháng 10, đến ngày thứ Sáu, 3 Tây tháng 11. Từ thứ Hai, 23 tháng 10, đến thứ Sáu, 27 Tây tháng 10, phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ Bảy, 28 tháng 10, phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngày Chủ nhật, 29 tháng 10, phòng phiếu mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Từ thứ Hai, 30 tháng 10, đến thứ Sáu, 3 Tây tháng 11, phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngày bầu cử chính thức là ngày thứ Ba, 7 Tây tháng 11, phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Dạ, anh có câu hỏi gì không thưa anh Dũng Liêm?
À, dạ không chị, à, xin mời chị cứ tiếp tục.
Dạ, nếu vậy thì một lần nữa chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị dành chút thời giờ quý báu của quý vị để đi bầu đầy đủ. Bầu cử là trách nhiệm và là quyền lợi cho tất cả mọi cử tri chúng ta. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trước khi dứt lời, Kim Hảo kính chúc thính giả đài 1160 AM, tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Dũng Liêm phần còn lại trong ngày được nhiều niềm vui. Xin kính chào.
À, tiếp lời của cô Kim Hảo đó, nãy giờ cô chỉ nhắc những cái địa điểm ở trên Dallas thì trụ sở cộng đồng. Không có nghĩa là chỉ có một trụ sở cộng đồng, quý vị, những thành phố nơi quý vị ở đó. Chẳng hạn Tarrant County mình có 21 thành phố, thì nó sẽ có rất nhiều địa điểm. À, cô có nhắc là đây là cái cách bầu cử mới mà hình như có khoảng chừng 3 năm nay đó. Là ngày xưa đó, khi mà mình bầu cử đó, thì cái phiếu mình nó sẽ đưa mình vô cái precinct, tức là cái vùng đó. À, ở đâu bầu đó chỉ có early voting thôi. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị ở trong Tarrant County, ví dụ như quý vị ở Granbury, quý vị về Hotham City, quý vị bỏ cũng được. Quý vị về Forward bỏ cũng được. Do đó quý vị nên làm bộ phận công dân. Quan trọng nhất là khi cái tu chỉnh trong vấn đề thuế nhà cửa đó, một khi quý vị nghe nói từ tăng cái số tiền đó từ 40 tới 100 ngàn nghe là sợ, nhưng mà phải nghe cho rõ ràng. Tăng đây là tăng cái quyền lợi, cái sự mà lợi ích của người chủ nhà. Nhắc lại lần nữa là nếu quý vị nghe nãy cô Kim Hảo giảng rất là rõ ràng, không nghe thì quý vị chưa hiểu thì chẳng hạn như nhắc lại lần nữa. Cái nhà 200-300 ngàn thì từ xưa giờ mình được trừ 40 ngàn, tức là mình phải trả tiền thuế nhà là 260 ngàn. Thì bây giờ mình thấy cái chữ tăng từ 40 lên 100 ngàn có nghĩa là tăng cái đó là tăng lợi cho người chủ nhà. Tức là cái nhà 300 ngàn vì hiện tại khi mà cái điều luật tu chỉnh này mà xong đó, thì năm sau quý vị, thuế năm sau quý vị chi trả có 200 ngàn mà thôi. Đây là một cái lợi, do đó khi mà quý vị vào phòng phiếu đó, đa số những cái điều luật tu chỉnh rồi đó là được soạn thảo ra là người ta cũng đã nghĩ. Và nghĩ cái này là sự lợi ích của chúng ta thôi, chẳng hạn vấn đề mà liên hệ tới nước, điện lực rồi đó, cũng là những cái sự mà lợi ích cho cuộc sống của đời. Do đó quý vị không hiểu, quý vị sẽ hỏi mấy người mà thông viên đó, hoặc là trong trước khi đó quý vị có thể lên trên cô Kim Hảo ơi. Cô còn đó không?
Dạ, cô Kim Hảo đã là...
Ok, quý vị có thể lên trên mạng đó, quý vị in những cái câu hỏi. Tại vì khi mà dịch từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt Nam á, có nhiều khi mỗi vùng xài theo cái cách nói chuyện riêng đó, Dũng Em.
Yeah.
Thành ra có những cái chữ mà nói quý vị mơ hồ biết gì, tôi cái nào mơ hồ tôi bỏ qua một bên. Quý vị có thể in cái bản đó từ trên mạng xuống, rồi quý vị hỏi những người nào giỏi tiếng Việt. Còn nếu quý vị biết tiếng Anh rồi quý vị đọc thì chắc quý vị cũng sẽ hiểu hoàn toàn. Nhưng mà hiểu hoàn toàn không có nghĩa là mình biết hoàn toàn, là tại vì có nhiều khi ba cái đạo luật này viết toàn là những cái danh từ mà có một số rất là đơn giản, còn số nhất những cái danh từ mà mình phải hiểu rõ ràng họ muốn nói cái gì. Do đó, nhưng mà quan trọng nhất á, chẳng hạn như thành phố tôi có sẽ có cái tu chỉnh năm sau, thì những cái gì mà đưa ra đều có lợi ích cho thành phố và lợi ích cho đồng bào. Nên nếu quý vị không biết thì quý vị hỏi, rồi sau đó quý vị bỏ phiếu yes, chứ đừng bỏ phiếu chống. Để có nhiều lúc đó quý vị biết không, chẳng hạn như tòa thị sảnh, có nhiều người á không biết là tại sao mình cần tòa thị sảnh. Tôi vô cái Hotham City thấy trên đó cũng còn ngon lành, thật sự ra không có ngon lành đâu, đưa nói chuyện con dáng nó bay vô mặt á. Bữa có lần mắc cỡ dễ sợ, có người khách đến ngồi nói chuyện trong văn phòng, cái dáng nó bay xuống. Thành ra cái nhà mà trên 80 năm rồi đó, quý vị biết không, trong đó nó có những cái nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Cái chất asbestos đó là cái chất nó gây ra ung thư. Mà mình thấy sơn sửa đẹp đẽ trần nhà rồi không có gì hết, nhưng mà thật sự qua những cái ống mà máy lạnh hoặc là qua cái đường nước, quý vị có tưởng tượng cái tòa thị sản tôi mà 80 năm á, thì cái nước hồi xưa nó không có ống đồng đó Dũng Em. Nó xài bằng cái ống gọi là ống gan đó. Thì ống gan khi chạy một thời gian bắt đầu trong thiệt xét mà kinh hồn lắm. Nếu mà quý vị chỉ nghĩ bao nhiêu đó thì quý vị đến cái tòa thị sản tôi chưa chắc quý vị dám uống nước. Thành ra khi một khi
cho phép mà dùng cái gì về thính giả.
Ok.
Chương trình xin chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello. Hello. Dạ chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Xin chào anh.
Hello. Xin chào Dũng Diệu với chào chú Ẩn. Chú có một cái câu hỏi này, cái này thì trước cũng hay nghe chú Ẩn cũng hay nói trên cho mọi người nghe đó. Thì cách đây 2 ngày tôi có nhận được cái voice mail là cái chỗ này nó nói về là tôi có order một cái MacBook là 1.499 đồng. Thì nó hỏi tôi là có phải là tôi order không, nếu không order đó thì gọi lại cho nó. Mà cái này là nó nói tôi order trên Amazon mà tôi là không bao giờ có account trên Amazon. Thì tôi muốn hỏi chú Ẩn là những cái này là mình có cần gọi lại cho nó hoặc là mình...
Ok, đây nó có những cái lần như thế này. Bây giờ trước khi trả lời câu hỏi của anh đó, tôi có cái thẻ mà American Airlines đó, cái thẻ tôi tới gần 30-40 ngàn đô. Thì bỗng dưng á, trên đó nó gọi cho tôi hay gửi tôi cái text message. Ông có chấp nhận mua cái Club Music ở bên Anh 589 đầu không? Rồi có bao giờ tôi nghe ba cái nhạc đó bên Anh đâu? Thì do đó quý vị nào mà có credit card, quý vị cần phải theo dõi mỗi cái bill đi về, chứ không phải là mình nhắm mắt mình trả. Tại vì cái tất cả những cái card tôi đều tự động trả hết, nhưng mà không có nghĩa là để tình trạng đó quý vị sẽ gặp trở ngại. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề của anh đó. Trước hết là anh nhận cái này là cái bill bằng giấy hay là cái bill bằng điện tính, điện to, cái email?
Và cái này là chỉ nhận là chưa gọi phone mà tôi không có bóc, rồi sau đó là nó để cái voicemail lại trên đó.
Ok, nếu anh không có mua cái gì, anh không có account thì anh đừng nên đụng tới, đừng nên mở nó ra. Ok? Là scam.
Coi như là mình mở cái đó ra mình nghe thôi, coi như là mình xóa bỏ luôn à.
No, mình mở cái đó ra, cái bắt đầu là sẽ có những cái voicemail. Đây là ông có order đấy, và cái phần gift cho là ví dụ như 200 mà nghe. Con người ta ngộ lắm. Nó dụ mình bằng cách á, là cái gì cũng có cái lợi hết á. Thành ra khi anh thấy cái đó thì 99% là scam. Còn nếu mà nó gửi anh trong cái email đó nha, email mà thơ điện tính á, thì đầu tiên nếu của Amazon á, thì nó sẽ có www.2.com rồi amazon.com gặp cái mới ra sao thì đúng. Nhưng mà cái chữ amazon.com anh phải biết nó đánh dần làm sao. Có nhiều khi nó chen vô một chữ y, một chữ n thêm nữa mà anh không thấy á, thì nó ô cái này của Amazon thì trả lời được. Thì vô trong đó bắt đầu xong anh mở ra thì nó biết anh là cái account gì. Tại cái tuổi mà nó hack computer của anh á, nó rất là hay. Do đó phải cẩn thận thôi. Còn trong trường hợp này của anh, anh không mua món hàng gì, anh không có account Amazon, anh không có gì lo hết. Ok ha. Nhưng mà nếu có account Amazon nó gửi mail, phải đọc cái chữ amazon.com viết làm sao. Thấy sơ sơ nó nhét vô một chữ, thành ra cái email nó khác liền. Mà mình sơ sơ khác, nhiều khi mình bị dính bẫy đó. Ok. Giống như ngày cách đây vào khoảng 3 tháng có một đồng bào nhận được cái của an sinh xã hội. Thì đến khi mà tôi coi cái email không phải của an sinh xã hội, nó giống giống vậy thôi. Do đó quý vị cẩn thận khi ai gửi cái mail. Và đặc biệt nhất á, sẵn anh hỏi câu này nhắc lại đồng bào lần nữa, nếu quý vị nhận được cái mail hoặc một tờ giấy mà nó có hình của FBI, sở cảnh sát rồi đó, nói là còn thiếu nợ bao nhiêu, cần phải đóng cái ticket này đã 10 năm qua mà không chịu đóng này kia đó, quý vị gửi tiền là quý vị dính cái búa. Những cơ quan đó không bao giờ đòi tiền quý vị bằng cách là gửi email. Ok không? Nhớ cái đó, họ sẽ gửi cái thơ. Mà nếu cái thơ đó nhắc nhở quý vị trả cái tiền tích cả, ví dụ quý vị quên, thì cái đầu tiên quan trọng là không phải ghi cái check gửi cho người ta. Khi ghi cái check ở trong đó nó có account number, cái nhà băng, cái mật mã số của nhà băng. Thì quý vị quan trọng nhất khi nhận được cái đó quý vị làm ơn. Biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh, nhờ con cái gọi lên cái sở cảnh sát mà gọi, mình nghĩ là vậy đó. Coi cái đó có thiệt hay không. Ok nha.
Dạ.
Ví dụ cái này trong trường hợp này có khi nào mà nó gửi bill về nhà mình không?
Đâu. Ví dụ như Amazon đó, một khi anh order một món hàng gì đó, anh phải trả tiền rồi nó mới gửi cho anh. Còn nếu anh có lên Amazon anh order rồi mà anh chưa có trả tiền thì không bao giờ nó gửi hàng cho anh hết và không bao giờ nó đòi tiền cho anh. Ví dụ như anh có account Amazon, anh order 700 đồng mà đi tới đường cuối cùng anh chưa hit cái chỗ mà credit card hay là debit card rồi đó thì anh chưa đụng cái đó thì nó vẫn giống như là chưa bao giờ order. Còn ví dụ như chỗ nào mà nó câu anh, giống như cái trường hợp của anh á, theo tôi biết á, là khoảng 99.9% anh bị scam thôi, đừng trả lời nữa, ok?
Dạ, yeah. Ok, vậy là cảm ơn chú á, cảm ơn okay. Chủ nghiệm.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Ở chương trình, okay. Xin chào vị khán giả kế tiếp ạ.
Alo.
Alo, dạ. Cô vui lòng tắt giùm cái radio, nó bị tiếng vang nghe không rõ.
Alo.
Dạ.
Dạ, có phải là tôi không ạ? À?
Dạ, xin chào cô, xin cô cho biết quý danh ạ. À.
Alo.
Cô tắt giùm cái radio đi cô, hoặc tránh xa nó vì nghe vang lắm, nghe không rõ.
Alo.
Dạ rồi, nghe rõ rồi ạ. À.
Dạ, có phải là phiên tôi không đây?
Dạ, xin mời cô cho biết quý danh.
Dạ, chào cô. Chào cô.
Dạ, chào tiến sĩ Trương Minh ạ. Dạ, tôi là Lạc Thị Hà. Hà Thị Lạc.
Chị Lạc ạ.
Dạ. Chào anh lâu ngày. Dạ vâng. Tôi xin gọi vào để tiếp cái lời của cô Xuân Hảo vừa rồi, nói về mấy cái dự luật tu chỉnh đó. Thì theo như tôi nghĩ rằng là những cái proposition đó thường nó có cái số phản ạ, hay là cái chữ. Thành tôi nghĩ rằng nếu như mà mình muốn cho đồng hương mình rõ ràng về những cái đó, thì lần sau tôi xin đề nghị là nên nói cái số hay là cái chữ. Vì như vùng tôi thì tôi thấy cái nó để là vote for Prop A hoặc B hoặc C. Thì tôi nghĩ mình nên nói rõ. Chứ còn bây giờ mình nói như hồi nãy cô Xuân Hảo thì đối với những đồng hương mình tôi xin lỗi trước, mà bị thiếu cái khả năng sinh ngữ thì họ không nhớ đâu. Cho nên phải nên cho họ biết rõ cái nào gì hay là số mấy, mình quay rõ và cái nào mà quan trọng thì mình cho họ qua cái nghe cái số cái chữ rồi bây giờ mình giải thích cho thì họ hiểu rõ hơn. Chứ tôi sợ rằng là nói như vậy chúng tôi thì tôi phải đi tìm hiểu, cứ nói như vậy là khi mình hiểu được. Và đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là cô Hảo nói rằng là ở cả các chỗ mà thùng phiếu nó có cái người thông dịch riêng, Việt Nam tôi là ví dụ như vậy, thì tôi cũng xin yêu cầu là quý vị nào mà nó quan tâm đến cái thời cuộc mà biết tiếng Anh rõ ràng, xin ghi danh để đi làm tại cái thùng phiếu đó. Chính cá nhân tôi đã ghi danh rồi và ngày sắp tới 5 giờ sáng phải rời nhà, chúng tôi cũng đi. Cho nên mình nên kêu gọi người Việt Nam ra ngồi tại cái thùng phiếu đó để mình hướng dẫn cho người Việt Nam của mình. Còn nếu không, tôi sợ lắm là vì họ nói một cách rồi nó tốt sẽ ủng hộ ông A, ông B, ông C, nhưng mà ra đó không biết cách bầu, rồi thì có những người họ chỉ bẻ. Mà nhiều khi họ chỉ bày không đúng, thì nhiều khi nó cũng sai một ly đi một dòng. Cái đó là cái ý kiến tôi xin chia sẻ thôi.
Chào dạ thì đúng. Tiếp theo, dạ. Là cô Lạc Hà đó. Giống như nãy tôi yêu cầu quý vị về nhà vô computer in ra mấy cái đó đó. Rồi mới là tiếng Việt hay tiếng Mỹ gì đó, nhờ con cái nó dịch. Còn tiếng Việt mà mình không hiểu thì hỏi người nào hiểu về luật lệ chúng á. Cho biết rõ ràng, tại vì á đây là cái kinh nghiệm chị Lạc của người Mỹ, người Mỹ đây á, họ trước khi họ đi vô bầu đó, họ ghi rõ ràng là cái preposition, tức là cái gì A, B, C, D hoặc 1, 2, 3, 4 đó, họ nói ok, yes, rồi họ nói no, tại sau khi họ biết rồi,
và
mang theo, còn Việt Nam mình á, thì vừa vô xong cái bắt đầu đứng dòm cái không bỏ thì cũng tội nghiệp mà cho thành phố hay là tiểu bang người ta muốn đó. Thì cái lời của cô Lạc Hà rất ấy mà quý vị như quý vị có một số biết cô Lạc Hà, quý vị một số không biết cô Lạc Hà là một trong những người làm việc xã hội rất là lâu ở trong vùng. Thành ra nếu những quý vị nào ở lâu trong tiểu bang thành phố của Tarrancotti cũng như Dallas thì đều biết cô Lạc Hà. Còn ngoài ra những quý vị nào, tại vì gần đây á mỗi tháng là có khoảng 16.000 người đi về vùng Dallas vùng quanh này, thành ra có những quý vị Việt Nam cũng như Mỹ mới đó, người ta không biết cô Lạc Hà, nhất là cộng đồng Việt Nam mình, thì cũng sẵn đây tôi cũng giới thiệu quý vị luôn. Okay.
Dạ, xin cảm ơn anh Đặng. Nhưng mà như thế này anh Đặng này, theo tôi nghĩ là thứ năm sắp tới đó, anh chuẩn bị những cái mà cô Xuân Hảo vừa nói đó, anh đưa lên cho họ nghe cho rõ, họ chỉ nhớ ok bây giờ anh nào hay cô Hảo khuyến khích tôi nên vote cho những cái nào, chữ A chữ B chữ C hay số 1, 2, 3 thì có thể cùng tôi là chữ A B C đó, cho nên tại vì bây giờ về mà anh vì có những người mà thành thật tôi xin lỗi một lần nữa, họ thiếu khả năng sẽ như họ không lên được trên chỗ computer để họ bring out cho nên mình sẽ là người hướng dẫn họ trực tiếp.
Rồi
anh bring out ra đi, tuần sau anh lên anh nói, và anh nói rõ ràng cái này là nói về cái bù thuế mà vừa rồi được trừ một được trừ đóng thuế 100,000 được trừ, cho nên được khi đem mình được trừ 40,000, bây giờ mình được trừ 100,000 không đóng thuế, xong rồi anh nói là cái này là A nha, quý vị tới tôi thấy cho A là bấm vô, ví dụ như vậy.
Ok.
Còn Việt Nam mình mà dạ, đó là tôi đề nghị đó, phải không?
Dạ đúng rồi, cảm ơn cô là hai dạ.
Dạ rồi, dạ.
Cảm ơn cô Lạc Hà nha.
Rồi, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Lạc Hà. Dạ, xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, có phải em không vậy anh?
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Dạ, dạ, em tên là Thi, cảm ơn anh. À, con chào chú Ẩn. À, chú Ẩn ơi, con có cái này con chỉ muốn nói để cho các cô chú trên đài cũng nghe á. Bây giờ nó hay lắm. Dạ chú, thí dụ như mà mình đang chờ một cái hàng nào nó gửi về cho mình á, mà không biết làm sao mà tụi nó biết được, thì tụi nó sẽ gửi cho mình một tin nhắn, tụi nó nói là cái món hàng đó của mình nó đang bị sai địa chỉ rồi, mình phải bấm vào đây để confirm lại cái địa chỉ. Thì con chỉ nói vậy để chú thông báo với đồng bào mình, dạo này có đó nhiều lắm chú. Không biết làm sao mà nó biết được những cái vụ đó nữa, mà nó đưa cái tracking number cho mình nữa, hay lắm. Mà thật ra tracking number đó là xạo chứ không phải là thiệt, mà mình click vô là mình tự động là bị vô cái
ngay cả văn phòng bác sĩ cũng vậy luôn nữa, những cái tin tức mà mình nói với bác sĩ đó, thỉnh thoảng quý vị nhận được letter văn phòng bác sĩ, hoặc là một cái văn phòng như ngay cả an sinh xã hội cũng cho báo cho quý vị biết là computer trong cái hệ thống của chúng tôi đã bị hack, tức là bị người ta vô đó, thành ra những cái tên mà nó làm về vấn đề nó tìm ra tin tức của quý vị. À, số an sinh xã hội thì nó rất là hay, cả ngày không có làm gì hết ngoài ngồi đó để tìm thôi, do đó quý vị cẩn thận. Một khi mà quý vị thấy mấy cái đó, quý vị làm ơn là chú ý để coi, và coi nhất là mấy cái credit card, mấy cái tài khoản của mình. À, có nhiều quý vị á, có giống như tôi á, tôi cũng bị cái bệnh đó là trả tiền thì bằng online, do đó có nhiều lúc á tôi không, giống như tôi không đem để ý coi rút bao nhiêu tiền, thành ra chính vì cái đó là cái mà sơ sót của tôi mà bây giờ tôi không làm nữa. Tại vì có thời gian đó, tôi đã bị cái computer tôi bị hack đó. Thành ra quý vị cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn chị Thi đã chia sẻ nha.
Dạ, dạ, chúc chú Ẩn với anh khỏe nha. Dạ,
rồi, cảm ơn.
Cảm ơn chị Thi rất nhiều. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại là quý vị nên đi bầu về những cái dự luật tu chánh mà hồi nãy chị Kim Hảo cũng như cô Lạc Hà đã có chia sẻ đến quý vị đó. Thì Dũng Nghiêm nhắc lại là cái ngày bầu cử sớm là từ ngày 23 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11. Thì còn ngày bầu cử chính thức là thứ ba ngày 7 tháng 11 từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Những quý vị nào là cư dân của Tarrant County thì bầu trong địa hạt của Tarrant County. Những cư dân nào của Dallas County thì quý vị cũng có thể bầu tại trong khu vực Dallas County. Và nếu quý vị nào không biết tiếng Anh, quý vị cũng có thể đến những cái nơi đó, có những người Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị. Những khu vực quý vị nào ở khu vực Garland thì có cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, địa chỉ là 3221 Belleville Road. Garland sẽ có là cái nơi tổ chức bầu cử cho quý vị nha. Dũng Nghiêm xin nhắc lại quý vị một lần nữa. Thưa chú, không biết khi đi bầu cử này thì mình vẫn mang những giấy tờ giống như đi bầu cử.
Đa số thì người ta cần cái ID nhiều hơn. Nhưng mà những người nào đã ghi danh rồi á thì hàng năm họ gửi cho gì mà cái phiếu bầu cử. Quý vị quên cái phiếu đó không thành vấn đề. Nhưng mà quý vị bắt buộc phải có cái driver license, hoặc là mấy người mà không lái xe đó thì phải có cái ID của tiểu bang Texas. Ok nha.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, phần 1 đã hết. Xin mời chú
Brad. Rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Dạ, trước hết xin chào quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
Chào anh Nghiêm, chào anh Ẩn.
Dạ chào anh, xin lỗi anh.
Tôi tên là Quý. Dạ, tôi tên là Quý. Anh Ẩn cho hỏi cái vụ thuế mà trừ 100.000 cho cái dự luật mà ở thành phố Arlington, Oakley hay là cho toàn tiểu bang ở hay là chỉ có Tarrant County hay là Dallas County thôi anh?
Dạ, cái đó tiểu bang. Tất cả những người trong tiểu bang Texas á. Thì khi tháng 11 này đa số những cái dự luật là đều là nằm tiểu bang cũng như là liên bang.
Dạ.
Thành ra bất cứ chỗ nào ví dụ như approve rồi á thì tất cả nhà cửa trong tiểu bang Texas đều được đưa xuống tăng lên cho cái tiền mà mình không cần phải trả từ 40 lên trăm.
Dạ, đúng, cái đó coi như là homestead thì nó giúp cho mình được một phần nào. Nhưng mà tôi không hiểu được nó lấy tiền đâu ra để nó tăng thêm cái cho những cái chuyện khác.
Vâng, anh thấy từ bấy lâu nay tại anh không theo dõi cái chỗ mà chuyên môn định giá nhà của anh, nó gọi là Tarrant County Appraisal District, hiểu không?
Dạ.
Thì tôi là một trong những người đã lên tới đó và cuối cùng đuổi cái thằng cha mà coi xếp sòng của văn phòng đó đó. Thì cách đây 4 năm á, từ năm 2019, 5 năm, thì khi tôi ra tranh cử có người phá rồi gọi lên nó nói là nhà tôi bự lắm mà tại sao ít tiền này kia, nó tăng tôi 120%. Thì kỳ tháng 5 rồi á, khi tôi ra tranh cử trở lại lần thứ 3 thị trưởng thì nó gọi trên đó thì một tên nào xuống bận đồ vét ngon lành lắm mà đi vòng vòng cái nó tăng nhà tôi lên 365%. Thành ra cái cách làm việc cẩu thả của Tarrant County sở mà định thuế đó, chúng tôi là một số thị trưởng đã ra những nghị quyết rằng là chúng tôi không tin tưởng nơi đây nữa, thì ông đó cuối cùng từ chức. Thì bây giờ cái hội đồng bo mới cũng sẽ nó rất là quan trọng, bởi vậy lý do tại sao mà đồng bào Việt Nam mình á, qua đây á, ít khi mà tham gia những cái buổi họp đó lắm để biết tình trạng. Và quý vị chẳng hạn như khi mình ra đó, anh là một trong những nạn nhân đi, đây là sẵn nói vụ này nghe không? Anh cũng có quyền ghi tên để anh phát biểu cái ý kiến của anh về vấn đề thuế. Tarrant County là một trong hai county còn lại trên đất Mỹ xài cái software cũ nhất. Và cái tình trạng mà tăng nhà tiền người ta năm nào cũng tự động tăng 15-20% hết anh. Thì cái người Việt Nam mình á, đa số khi thấy cái bill gửi về tăng lên 150%.
Là trả thôi.
Và cứ nghĩ rằng tiền thuế năm sau nó vậy, không phải vậy đâu. Nhà quý vị mà không cảm thấy rằng đúng theo cái giá mà nó bỏ đó hay là nó có thể là quá đáng đi, quý vị nên ghi danh trước ngày 16 tháng 5 để làm gì? Để mình chống lại cái sự mà nó quyết định giá nhà.
Dạ.
Do đó tôi cũng đã làm mấy lần mà Việt Nam mình đó, tôi hỏi hầu như không ai biết, tôi nói ủa? Tôi
không, ít lắm anh.
Dạ, đúng rồi, bởi vậy tôi nói lý do tại sao bởi quý vị có những người như tôi hoặc là Phạm Long ở trong chánh quyền á, lại mình không đến để mình nghe những cái buổi họp người ta nói chuyện cái gì thỉnh thoảng á. Thành ra cũng rất là lợi, thì sẵn đây cô Kim Hảo đưa vấn đề ra, anh đưa vấn đề ra, tôi sẵn nói chuyện với đồng bào luôn. Tại vì cứ mỗi năm mà tăng mà quý vị trả thêm 100 đi, 10 năm là hết 1000, phải không? Nhưng mà có những căn nhà giống như tôi đây á, cái căn nhà tôi á là nó xây hồi 1948, tôi cất thêm lên năm 1982, thì cất thì không làm sao đẹp bằng nhà kiểu hết, mà nó tăng giá qua mức của nhà kiểu, thành ra tôi ra tôi chống. Tôi chống rồi cuối cùng tôi chụp hình những cái lỗ lũng, cửa sổ hư ra ngoài đó. Quý vị biết tiếng Anh, còn không biết tiếng Anh, quý vị ở đây có cái sở thuế gọi là tôi bây giờ đưa cho bên cái luật sư về thuế đó, họ làm. Họ làm ở đây không phải họ ăn là 200-300 đồng giờ, không phải vậy. Ví dụ họ giảm cho mình được 4.000 thì họ tính theo cái phần trăm để họ lấy tiền, thường thường là 60-70 bạc hả, hiểu không? Nhưng mà cứ mỗi năm họ tự động họ làm cho mình không cần
phải. Dạ không.
Còn dạ. nếu mà quý vị mà làm lơ đó, quý vị sẽ trả tiền cho
nó. Nó cứ lên hoài.
Dạ.
Dạ, okay. Có nghe lời anh, tôi có bỏ vô cái Raytac Group đó anh.
Dạ, dạ, tụi nó làm đàng hoàng. Ví dụ năm dạ. nào nó không, cái số tiền mà nó không tranh đấu mà không được thì nó không tính tiền anh.
Dạ, không tính tiền. Khi nào nó tranh đấu được nó mới ăn tiền của mình. Dạ, dạ có đó có biết anh.
Ăn tiền mà cái chỗ mà khác nhau thôi chứ không phải là ăn tiền theo cái tiền nhà nói ôi trời ơi. Đưa cho luật sư nhà tôi 400-500 ngàn, nó tính chắc chết không phải vậy.
Dạ, dạ, vậy. Không, đúng, có bỏ vô Raytac Group theo như anh nói.
Dạ,
được
rồi.
Lắm anh, dạ.
Dạ.
Cảm ơn anh Ẩn nhiều.
Dạ, thưa cảm ơn anh.
Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh Huy. À, xin trở lại với chú ạ.
Ok. À, nãy giờ chú nói là vấn đề, nó mới nói chuyện với anh đây. Cái vấn đề này rất là quan trọng, Dũng Yên. Chú gọi bao nhiêu người Việt Nam, không người nào biết là tôi có quyền chống lại cái giá thuế mới của năm sau. Thường thường họ gửi sớm lắm để làm chi. Và nếu mà quý vị qua khỏi cái ngày mà ấn định của nó để mình khiếu nại đó, thì quý vị kể như là trả cái số tiền đó. Thì khi trả số tiền đó năm sau tăng lần nữa. Chưa bao giờ tôi thấy ta đang cao tiền mà nó không tăng thuế. Do đó chính vì thế mà nguyên cái ban hội đồng của chỗ định thuế đó, một số thị trưởng chúng tôi đã ra nghị quyết. Dạ. Và cuối cùng ông này thì ông sẽ từ chức rồi. Ok, với một số hội đồng bo thì chúng tôi cũng đã ra ngoài đó là nói là chúng tôi không còn tín nhiệm các ông nữa. Yêu cầu bầu lại hội đồng bo mới thì trong vòng khoảng năm tới hay là tháng 11 này sẽ bầu lại cái hội đồng bo của vấn đề mà sở thuế vụ của hạt ta đang cao ti đó. Nó rất là quan trọng, quý vị biết không? Có nhiều khi quý vị nói, ôi, có mấy đồng. Như là góp gió thành bão, đến khi mà quý vị dòm lại 10 năm coi cái nhà mình có trị giá gì vậy không, mà nó tăng lên vậy. Một khi nó đã tăng rồi á, thì không bao giờ nó xuống giá. Giống như mấy chỗ mà buôn bán, trong thời gian Covid, khi tăng giá lên rồi, quý vị có thấy xuống giá không? Không, ít lắm. Ok?
Dạ, yeah, cảm ơn chú rất nhiều. À, thưa quý thính giả, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa chú thì chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến cuối tháng này là Halloween. Thì Halloween thì sẽ có đi phát kẹo và cũng có hóa trang. Thì nếu mà theo những bản tin mà Dũng Nghiêm biết, đó, thường thường dạo sau này có những người họ, những kẻ xấu thì họ pha trộn cái fentanyl vào cái kẹo đó chú,
yeah.
để bán cho con nít đó thì rất là nguy hiểm. Thì cũng như là khi mà là cái lễ hội Halloween có hóa trang nữa thì có những người giả dạng. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi chú cháu mình nói chuyện này sau nha chú. Chương trình xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Yeah. Xin chào chú Trung Nữ, xin chào anh.
Dạ chào anh.
Tại vì thấy ở trên TV hay là nó gửi về nói là nếu người đi bầu thì nó giảm được thuế nhà có phải không?
Dạ không. Cái vấn đề mà đi bầu và giảm thuế nhà nó hoàn toàn khác nhau. Đi bầu dạ. là cái bổn phận công dân. Còn cái chuyện giảm thuế là cái trên sở thuế vụ và chúng ta. Chứ không có phải đi bầu là giảm thuế và chuyện đó không có.
Ok.
Ok
rồi bây giờ mình không có thẻ cũng như không có giấy, chỉ mình chỉ đem cái ID lên để mình đi bỏ
dạ cái này. ID nhưng mà thí dụ như anh đã từng bỏ phiếu rồi đó, thí dụ như ở
chưa bang khác. chưa
bao giờ hả?
Chưa.
Thì ngay bây giờ anh ghi danh đi, anh ghi danh lần nào chưa?
Hello,
gửi giấy phiếu rồi mà chưa đi bỏ.
Ồ, nó có gửi giấy phiếu về không?
Chưa lần nào hết á.
Sao tôi không nghe anh rõ?
Hello?
Nó có gửi cái giấy màu vàng, màu xanh, màu trắng gì về cho anh không?
Có gửi giấy màu xanh.
Ok, good. Đó là anh đã có ghi danh rồi. Ghi danh đây á, có nghĩa là nhiều lúc á, anh đổi bằng lái xe đó, anh nhớ không?
Yeah.
Thì ở trong góc nó hỏi câu là Would you like to register for vote? Anh có đúng muốn rồi. Ghi danh để bầu cử hay không? Thì đó là...
Đó, nó gửi giấy. Đó, nó gửi về tờ giấy.
Thì anh chưa bao giờ đi bầu thì anh vẫn... Nó danh sách anh đang nằm trong cái list những người được bầu. Thì anh chỉ okay. cầm cái ID đi mà thôi. Ví dụ á, còn quên có tờ giấy càng tốt.
Okay.
Nhưng mà anh nhớ Việt Nam mình có cái như thế này. Cái bằng lái có nhiều người về nhà 3-4 lần rồi cũng chưa bao giờ đổi.
cái đó nó có hai cái thất lợi. Cái thất lợi nhiều khi á, anh á, đi bỏ phiếu thì được, mà bỏ phiếu cho lộn thành phố, chẳng hạn như anh ở Arlington mà anh đi về Dallas rồi, thì khi mà cái mở phòng phiếu ra Dallas thì sẽ không cho anh, tại cái ID của anh ở Arlington, thì anh những cái điều luật mà anh muốn thay đổi Dallas nó không có trong cái giấy phiếu của anh. Do đó khi quý vị thay đổi địa chỉ, luật lệ là trong vòng 30 ngày quý vị thể thay đổi cái ID của quý vị hoặc là cái driver license. Ok không?
Yeah, ok, thank you anh Nhẫn nhiều nha.
Dạ, cảm ơn
anh ạ. Thưa chú, giờ trở lại câu hỏi của Dũng Nghiệp hồi nãy là cái mùa Halloween là có phát kẹo, thì kẹo rồi. Bây giờ nó có pha fentanyl, còn hóa trang thì dễ bị bắt cóc, thì chú có thể chia sẻ đến quý khán giả cần phải làm gì để tránh những cái rắc rối á.
Hiện tại bây giờ cái tình trạng mà quý vị biết á, là cướp bóc nó quá nhiều, mà Halloween là cái dịp để nó che mặt che mày, mình cứ nghĩ là cái đó phanh, nhưng mà có nhiều khi á, quý vị mở cửa ra, ví dụ nhà quý vị ngồi đông á, nhà hàng xóm đông rồi đó, thì quý vị mở được. Có nhiều khi cái khu phố nó rất là tối om mà chỉ có cái nhà mở cửa thôi, thì mà quý vị có ngồi trong nhà có một mình hay là một hai người với em bé, quý vị cẩn thận. Khi mà quý vị mua kẹo đó, thì quý vị làm ơn mua cái loại cho nó hơi mắc tiền hơn chút, chẳng hạn như chocolate mà nó gói mà nó siêu hai đầu đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Còn cái loại nào mà tháo ra lắp lại được, quý vị làm ơn đừng cho. Còn những cái kẹo mà thường thường rẻ tiền nó quấn miếng giấy lại đó, cái đó rất là nguy hiểm. Chẳng hạn những cái kẹo mà bỏ vô miệng là nút được đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì nó tháo tờ giấy được, nó phải chấm thêm một cái chất gì nó làm độc hại. Bởi vậy cho kẹo, khi nào cái gói kẹo quý vị thì có thể đi mua đó, là đi mua từ ở trong Costco, trong chợ Sam hay những cái chợ lớn, thì cái đó rất là kỹ lưỡng. Còn quý vị mua mấy cái chỗ mà bình thường, ví dụ như Dollar Store rồi đó, cái đó đa số là từ Trung Quốc nhiều hơn. Thành ra quý vị cẩn thận trong vấn đề đó, tại không phải chê hàng Trung Quốc, chứ hàng Trung Quốc cũng phải cẩn thận. Tại thứ gì họ cũng dám làm hết trơn. Do đó mình nói rồi, và động chạm tới những cơ sở làm hàng Trung Quốc, nhưng mà thật sự hàng Trung Quốc, khi nào chú thấy chữ Made in China là chú không bao giờ chú mua hết. Tại vì nhất là đồ ăn, còn ba cái đồ khui, đồ hộp rồi nó mua được. Nhưng mà cái gì bỏ trong miệng mình phải cẩn thận trong vấn đề đó, tại vì năm nào mỗi cái Halloween đều có những cái tai nạn xảy ra, nhất là những đề cướp bóc.
Yeah.
Ok?
Yeah.
Quý vị nhớ kỹ, đây là cái lễ truyền thống mà từ xưa tới giờ bên đất Mỹ này nó rất là vui vẻ. Nhưng mà gần đây sự cướp bóc quá nhiều, có nhiều nhà họ đóng cửa lại. Khi nào, sẵn đây người Việt Nam mình có số biết hay không? Khi nào mình không muốn người ta lợi nhà mình xin kẹo đó, quý vị đóng cửa về nhớ tắt cái đèn ở trước. Còn quý vị dặn ở đèn ở trước, tức là I am welcome, tức là tôi có info và tôi muốn mời quý vị vô nhà. Muốn mời quý vị đến đây xin kẹo nhà tôi. Ok, quý vị không có, tắt cái đèn ở trước, cửa đó. Rồi bây giờ sẵn nói vụ tắt đèn, nói luôn cái này nữa đi. Vì vấn đề Halloween, có nhiều cái khu phố là hà tiện điện đó, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Mà nhà nào lấy tới ôm, quý vị biết không? Ngay bây giờ cái bóng đèn mà LED á, nó xài ví dụ 17W, nó có thể sáng bằng 100W. 17W một tháng quý vị xài chưa tới 2 đồng bạc nữa. Quý vị làm ơn thắp cái đèn ở trước nhà hoặc là sau nhà, thay đổi bằng những cái bóng LED. Để chi? Nhà nào mà tối ôm đó là quý vị đa số những cái tên mà đi muốn cậy nhà ta thì cậy chỗ tối, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng rồi.
Còn có ánh sáng họ không cậy. Và nhớ kỹ, nhà hiện tại bây giờ quý vị có khả năng gắn dùng cái camera. Khi những cái tên mà xấu thì đi thấy nhà nào có camera thì nó tránh nhiều hơn Dũng Nghiêm. Ok.
Dạ. Thưa chú, chào đón một vị thính giả chương trình. Rồi. Dạ, chương trình xin chào.
Dạ, xin chào chú Trương Minh Hẳn và xin chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ, chào anh. Anh tên gì á?
Dạ, con tên Tài chú.
Anh Tài, rồi chào anh Tài.
Dạ chú ơi, cho con hỏi hồi nãy con mở lên trễ quá, cái vụ mà giảm thuế nhà là sao vậy chú? Tại con mở lên trễ quá con nghe không rõ.
Okay.
Chú có thể nói lại
trong đây á, cô Kim Hảo cho biết là cái dự luật mới để mà đưa lên trên cái vấn đề mà bầu cử đó, coi đồng bào có chấp thuận không.
là họ trong tiểu bang, những người hạ nghị sĩ đưa đề nghị là cái số tiền nhà được giảm đó là đi từ 400 cho tới 100 ngàn. Thì nói chữ 400 lên 100 ngàn phải tăng chứ đâu phải giảm. Nhưng mà ở tăng cái số tiền lợi cho mình để giảm đi cái tiền thuế. Nhắc lại lần nữa ha. Đi từ 40 ngàn, tại vì từ mấy lâu nay á, mỗi cái nhà, ví dụ như anh có cái nhà 300 ngàn, thì trừ 40 ngàn tức là anh còn trả có 360 ngàn tiền thuế thôi, không phải trả 40 ngàn, hoặc là 400 ngàn. Nhưng mà năm nay nếu các đồng bào chúng ta đồng ý dự luật này thì sau khi mà họ đã được chấp thuận rồi á, thì thay vì anh chỉ được trừ 40 ngàn mà anh được trừ lên tới 100 ngàn, tức là cái nhà 400 ngàn anh trả còn có 300 ngàn mà thôi.
Dạ, ok con hiểu, mà cái này là phải mình chừng nào mình mới biết là
dạ, bảy tây tháng 11 này.
Bảy tây tháng 11 mà ở đâu vậy chú?
11. Chỗ nào, anh ở thành phố nào vậy?
Dạ con ở Arlington.
Arlington thì đa số Việt Nam, có người Việt Nam là cái chỗ Bob Duncan á. Recreation Center. Còn nếu không biết okay, thì gọi cô Kim Hảo cổ chỉ cho, nó có nhiều chỗ. Và khi mà early voting năm nay thì tại khu chợ Bến Thành hình như là có một thùng phiếu nữa. Ok ha. Quan trọng, cái lợi ích của cái sự mà bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu đúng ngày. Đa số bỏ phiếu sớm đó thì mình bất cứ chỗ nào mình, nó nhiều phòng phiếu lắm, nhưng mà đa số mà cái bầu cử chính có nhiều cái chỗ mà bầu cử sớm họ không có phòng phiếu cho mình. Do đó nhiều khi quý vị nói ok tôi chờ ngày 7 tháng 11 nhưng mà tới ngày đó bỗng dưng bận rộn. Một lá phiếu nó quan trọng lắm, tại vì thành phố của vùng ta đang công ty này có những cái thành phố mà cách nhau chỉ có 3 phiếu 1 phiếu mà thắng cử đó. Thật ra đừng bao giờ khi dễ rằng tôi Việt Nam hay nói câu vậy, ôi bận quá tôi không bỏ có người khác bỏ. Đừng bao giờ nói câu đó, tại vì đã từng có thắng nhau có một phiếu thôi. Ok. Cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Anh có còn câu hỏi gì
okay,
không?
Ok, dạ, dạ rồi, chú cho con hỏi câu hỏi này cái nữa, chú ơi, chú cho mình nữa ơi. Ok, con có đứa con gái mà bây giờ, tại vì chú biết thường thường bảo hiểm mà dưới 18 tuổi, bảo hiểm nó lái xe bảo hiểm cho phi, chú biết có biết không? Rồi xong rồi bây giờ đi vô mua cái cho nó lái xe vô cái bậc kinh trong trường, nó mua cái permit đó mà cảnh sát nó phải đòi, nó có tên trong đó mà nó đang được free mà tội gì mình mua chú. Chú cho
free
con
là sao? Khoan, free là sao?
Ví dụ mà mấy cái hãng bảo hiểm á là mình ở trong nhà mình không có cần phải bỏ vô, là tại vì nó chưa có 18 tuổi.
Cái đó hoàn toàn tôi chưa bao giờ nghe nó bảo hiểm nào á. Bảo hiểm mà con mình mới lấy bằng 16, 17 tuổi tới 18 rồi á, nó bắt buộc, nó kỹ lưỡng lắm. Ví dụ như anh không khai mà khi nó điều tra ra rồi, nó bắt buộc anh phải bỏ tên vô, còn nếu không nó cancel cái policy của anh. Và đứa nhỏ này khi lái xe vô trường học là bắt buộc cảnh sát trong đó, trước khi mà nó cho cái sticker mà để đậu xe đó, cô đó phải có tên trong đó, tại vì nó không muốn thấy là cô này đụng người ta. Tại vì có những cái hãng bảo hiểm như Progressive á, mà nếu cô này không có tên trong đó có đụng người ta là nó có đền.
Anh phải đọc cho kỹ. Mấy cái người bán bảo hiểm nó nói là dưới có nhiều, không phải là hãng bảo hiểm nào cũng vậy, mà dưới có những cái hãng bảo hiểm là nó nói là mình ở trong nhà mà con cái, tại vì con mình dưới 18 tuổi không cần phải áp vô.
Để tôi nói cho anh nghe nha. Cách đây 3-40 năm á, trước khi tôi làm cảnh sát á, tôi làm cho hãng Allstate bảo hiểm. Cái những người mà mới còn trẻ đó, dưới 18 tuổi, trời ơi, nó đưa rình bò lắm, coi nhà có đứa nào dưới 18 tuổi lái xe không? Để nó bắt mình phải mua insurance, chứ chưa bao giờ tôi nghe câu đó, anh hỏi lại giùm tôi đi. Chưa bao
đúng
giờ.
Đúng rồi, thì thường thường mình đúng 18 tuổi là nó sẽ gửi giấy về nhà, nó bắt mình mà bỏ vô rồi, chứ còn mấy bỏ vô phải ký ra không cho lái, còn biết cái vụ đó.
Làm gì có cái vụ nói là dưới 18 tuổi không cần bỏ tên vô được quyền lái. Tôi chưa bao giờ nghe, tôi ở đất Mỹ từ 75 tới giờ. Ok.
Dạ, yeah, ok rồi, con cảm ơn chú, con biết rồi chú ơi. Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Rồi, cảm ơn anh Tài nha. Dưới 18 mà nhiều khi bảo hiểm còn mắc hơn.
Trời ơi, Khang, nó như vậy đây. Việt Nam mình hay chơi cái trò này. Đó là những người, đã phải nói Việt Nam nha, nói lộn. một số anh em Việt Nam đó, thường thường con nó mới có bằng lái xe 16, 17 tuổi đó Dũng em.
Dạ.
Tiền rất là mắc. Thành ra nó mới để địa chỉ của thằng nhỏ này ở bên nhà cậu và chú nó đó. Thì khi nó về đây lái chiếc xe này á, thì nó cứ lái vậy thôi. Lỡ có đụng á, thì hãng bảo hiểm lớn như Allstate, State Farm rồi nó rệt. Nhưng mà nó sẽ tăng giá chết luôn. Do đó, an toàn á, là quý vị nó có những cái company như thế này. Ví dụ như quý vị đồng ý ký tờ giấy rằng hai chiếc xe trong nhà, một chiếc của nó và chiếc của cha mẹ. Và nếu mà nó lấy chiếc xe cha mẹ không có tên nó đây đụng á, thì hãng bảo hiểm không đền. Ok? Còn á, nếu quý vị nhà có bốn chiếc xe mà tất cả những đứa nhỏ nào có bằng lái nó bỏ vô tất cả bốn chiếc xe hết, mà mỗi chiếc đâu phải rẻ tiền đâu Dũng Nguyên, có nhiều khi 6 tháng mà 3.000 đô hai chiếc xe, tại vì có đứa nhỏ lúc trước bà kia mua có 900 đồng thôi. Trời ơi, cái tuổi mà 15-16 tuổi là cái tuổi đó nó gây tai nạn rất là nhiều và đụng xe nhiều nhất dịch bích thì cả đó. Do đó thì cái anh này nãy nói tôi lần đầu tiên chú mới nghe đó Dũng Nguyên.
Thưa chú, chương trình cũng đã hết rồi ạ.
Rồi.
Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Đẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm cũng xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, chào tất cả quý vị khán giả và cũng như Dũng Nghiêm, hẹn gặp lại thứ năm tuần sau. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.